Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày trời đông giá rét. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một cái ngày lạnh như thế này. Bữa nay ngoài đường trừ 28 độ, có thể lên tới 30. Quý vị biết ngoài Tây Thiên lạnh hơn nữa. Sáng nay thầy Đức Tạng đáng lý về làm lễ mà cái tay lái của thầy, cái tay lái xe, cái bằng cái tay lái nó đông đá luôn. Nhưng mà ở trên Tây Thiên đang ấm lắm, tại vì Phật về tới rồi. Tượng Phật cao 14,5 m, 15 m về tới rồi, cách đây mấy ngày. Thì nếu mà không gì trở ngại thì tượng Phật sẽ dựng lên vào ngày mùng 1 Tết. Thưa đại chúng, là mấy ngày nay quý vị có khỏe không? Xúc tuyết có hạnh phúc không? Thật sự cái lạnh này á, là cái lạnh của mấy chục năm trước á. Phong Hòa nhớ mấy chục năm trước, mùa đông của chúng ta ở đây là không ngày nào mà dưới 20 độ. Lúc nào cũng là trên 20 độ mấy chục năm trước. Và trời rất là nhiều tuyết. Nhưng mà tại vì sau năm 2000 tới giờ mình ấm ấm rồi mười mấy độ riết cái mình quen. Bây giờ lâu lâu nó trở trời về cái là mình chịu không nổi. Thôi thì dù lạnh dù ấm gì, chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc của mình, phải không? Vẫn phải sống, vẫn phải làm những công việc của mình. Hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên nhân ngày cuối năm, thì mời ông bà về để ăn Tết với mình, theo cái ý nghĩa rất là dễ thương của người Việt Nam, mời tổ tiên về ăn Tết. Vậy có nghĩa là Tết đó, không phải là chỉ có Tết của mình, phải không? Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ thầy tổ. Đó là cái câu ca dao Việt Nam: mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Nghĩa là ngày hôm cái mùa Tết không phải chỉ mình vui chơi, mà còn là cái cơ hội để chúng ta trở về. Cho nên không nhà nào mà không quét dọn bàn thờ. Dù như thế nào đi nữa, trên bàn thờ cũng phải có một cành hoa tươi, một dĩa trái cây. Ít nhất đó là một cái hình ảnh rất đẹp mà quý vị không thể thiếu được. Và ngay bây giờ quý vị cần phải làm nhiều hơn nữa để chuẩn bị hướng dẫn cho con cháu mình một cái truyền thống này. Tại vì mai này có thể mình già yếu mình không làm được, thì các con mình, các cháu mình, nó phải biết cái ngày đó mà nó làm. Ngày hôm đó tự nhiên nó nhớ tới ngày Tết rồi, thì nó thấy ba mẹ mình thường năm làm như vậy, nó làm như vậy. Cuối năm nó là một cái cơ hội để cho chúng ta nhìn lại, để quán chiếu lại chúng ta đã sống như thế nào, chúng ta có những cái tư duy gì trong một năm qua. Con người mình sống ai cũng có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà có khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta sẽ làm cho một năm mới mình phiền muộn, đau khổ. Cho nên Tết mà đi coi bói nó cũng nguy lắm. Tự nhiên Tết cái mùng 1 cái đi coi bói, cái ông thầy cũng nói tháng 12 năm nay coi chừng có chuyện, nghe là rầu suốt năm. Vậy coi bói có lợi có hại? Hại nhiều hơn lợi, phải không? Tại vì mình cứ lo. Nhưng mà theo Phật giáo á, thì tất cả chúng ta tùy thuộc vào phước nghiệp của mỗi người. Không có một cuốn lịch nào mà nói hôm nay ăn trộm tốt. Không có ai mà ăn trộm nào mà đi coi bói hết. Và cũng chẳng bao giờ dám nói ra thầy coi dùm con quẻ bữa nay con chôm đồ của ta được không? Không ai dám đi coi kiểu đó. Coi kiểu đó là muốn tuyên bố cho người khác biết tôi sắp đi ăn trộm sao. Và cũng không ông thầy nào dám chỉ cái điều đó, vì cái đó là cái điều không tốt. Cho nên đối với đạo Phật, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày tốt. Nếu mà mình coi ngày đi chửi người ta, trong lịch cũng có, để coi cái ngày ngày tốt tôi đi chửi nó, coi nó có chửi lại không, không có lịch nào nói kiểu đó. Mà nếu mà ngày đó là ngày tốt mà mình chửi mắng người ta cũng tạo nghiệp như thường, tổn phước như thường. Cho nên đối với đạo Phật, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, đó là ngày tốt, tháng tốt, năm tốt. Và mình đi coi bói, mà nếu như hoặc là mình đi xin sâm, mà cái sâm mà hạ hạ đó là rầu suốt năm. Như vậy mới mùng một cái đi kiếm cái rầu như dắt vô túi chơi vậy, cho nặng triệu trái tim chơi vậy suốt năm vậy, chi cho nó khổ vậy. Thôi bây giờ mình cứ tin đi. Ví dụ quý vị tin vô cái đó không? Quý vị đơn giản thôi, căn bản thôi, năm nay năm tuổi nè, năm nay là năm tới là năm hợi, là tôi tuổi hợi chứ năm tuổi nè, rồi tôi tuổi tỵ nè, tỵ kỵ với hợi nè, thí dụ nghĩ vậy đó. Nếu nghĩ vậy thì làm gì? Ăn chay, tụng kinh, tu tập, tạo phước. Mà phước có rồi thì mấy cái đó nó tiêu hết. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta tu tập thì chúng ta giảm đi những cái phần tạo nghiệp. Cho nên mới có mùng một mà đi coi bói là mình kiếm một cục lo về gắn vô áo rồi đó. Thành nữ ra lỡ cái sâm đó không tốt, cho nguy hiểm. Mà không lẽ giờ bắt lắc ra nhầm cái sâm hạ hạ, cái bỏ vô lắc lại lắc đến khi nào được ra cái sâm thượng thượng rồi bắt đầu mới yên tâm sao? Sao thành tử thôi mệt quá. Vì vậy cho nên đúng truyền thống chính thống của đạo Phật không xin sâm bói quẻ. Còn nếu chúng ta có xin sâm bói quẻ là nhớ là chúng ta làm theo phong tục thế gian chứ không phải của đạo Phật. Phong quả không có chống, nhưng mà xác định thôi. Để đại chúng có làm thì quý vị biết, ô tôi đang sống theo truyền thống tập tục của nhân gian chứ này không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có xin xăm bói quẻ gì hết, chứ không chấp, ai muốn làm cứ làm. Nhưng mà rõ ràng biết cái đó mình đang làm là của ai, ở đâu ra, vậy thôi. Giống như mình ăn bánh chưng là biết rằng này gốc Bắc, ăn bánh tét là gốc của miền Nam, thí dụ vậy đó. Thì mình làm cái gì mình biết rõ cái đó từ đâu. Và nhớ rằng cái ước năm nào cũng ước hết á, phải không? Nhưng mà ước là gì biết không? Ước là mình mong ước. Mà nhớ là ước là được thì tốt, không được thì thôi chứ không có khổ. Nhớ vậy đó. Ví dụ như tôi ước trúng số, mua 20 năm nay rồi mà có trúng đâu, mà có khổ không? Bình thường đó. Tôi ước trúng số tuần nào cũng 5 bạc, mà sẵn sàng đem 5 đồng mua vé số nha. Nhưng mà kêu cúng chùa hay làm thiện tuần 5 đồng gì dữ vậy? Mua vé số 5 đồng gọn hơ vậy đó. Mà kêu làm từ thiện mà tuần nào cũng kêu 5 đồng, kêu gì kêu hoài vậy. Mình ước thì cứ ước, không ai cấm. Nhưng mà nhớ cái ước chỉ là một sự ước mong. Mong thì phải chờ. Thôi anh cứ chờ đi, tại vì có những người hẹn mà không bao giờ đến. Thì bây giờ mình ước thì cứ ước, nhưng mà nhớ là ước là gì? Nghĩa là sự mong ước. Mà ước là được thì cũng được, không được cũng không sao. Nhưng mà trong Phật giáo á, thay vì ước thì chúng ta nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình, từ trong tâm mình. Mình thấy cái điều đó lợi ích, mình nguyện. Thí dụ như mình thấy ăn chay có lợi quá, con nguyện bắt đầu từ năm tới này mỗi tháng con ăn chay 2 ngày. Đó, mà nguyện là sẽ làm. Tại vì cái nguyện là từ trong lòng mình muốn. Và nguyện là có một cái commitment, và mình hiểu rõ tại sao mình nguyện. Còn ước thì mong manh lắm. Cho nên quý vị thấy ở đời này nhiều người ta ước lắm. Ước được một mảnh tình vắt dai, nhưng mà tới hồi giác xong mỏi quá, giờ kiếm chỗ ước gì, ai ước tôi đưa. Tại vì mình ước, mình thấy người ta mình ước vậy, nhưng mà tới hồi dắt lên thử rồi mỏi quá chịu không nổi. Bây giờ tôi mới cảm thấy là đôi vai không có dính gì hết là khỏe nhất. Cho nên cuối năm là một cơ hội để chúng ta nhìn lại một cái quá trình. Chứ mà thật sự nếu nhìn theo đúng cái đạo Phật là gì, bữa nay cũng chẳng phải là cuối năm, mà ngày nào cũng có thể là ngày cuối của mình. Bởi vì cuộc đời không có cái gì bảo đảm hết. Như Pháp Hòa hay nói đùa với đại chúng vậy đó, mà mỗi lần mình bực bội hay mình cái gì mình rầu, phải trời ơi kỳ này chắc chết, đừng có lo, chết là chắc. Không, trên đời không có gì chắc hết á. Nhà cửa sự nghiệp vợ chồng tình cảm không có gì chắc hết, chỉ có cái nó chắc thôi là chết chắc. Cho nên mỗi lần mà rầu rĩ không cần than chắc chết. Vì chết là chắc, không có gì chắc hết, cái gì cũng mong manh hết. Hôm nay á, có một gia đình tuần tới này, thứ sáu này nè, Pháp Hòa sẽ lo một cái đám tang cho một cái chú này, năm nay 64 tuổi, vợ chồng qua đây đi thăm con trai mấy tháng nay rồi, chuẩn bị đi về Việt Nam ăn Tết. Ngày hôm qua đáng lý bay đó, bữa trước đứng tìm chết, đồ đạc phát sẵn hết rồi nhưng mà không được cơ hội về nước. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy để cho chúng ta có cơ hội chúng ta nghe. Để làm gì? Để hiểu thấu được cái lẽ thật của cuộc đời, để chúng ta đừng có quá sầu khổ khi cái gì nó đến. Bởi vì cuộc đời này vốn không có cái gì hoàn hảo hết. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng ở chùa đó, ai cũng muốn tâm mình nhẹ nhàng. Nhẹ, nhẹ là gì? Không có nặng phải không? Nhưng mà trong chữ nhẹ nó có dấu gì? Chữ nặng. Trong chữ nhẹ có dấu nặng. Vậy thì cuộc đời này cái chữ nhẹ nó thật nhẹ không?
Không.
Nếu mà nhẹ được từng phần là đã mừng rồi đó. Ví dụ như đó là tôi giờ 70 tuổi rồi, nhưng mà bệnh tật không đến nổi, mừng. Có nhiều người cỡ tuổi tôi là giờ đi bán muối rồi, còn tôi còn ở đây đi đường. Phải nghĩ tới cái đó. Cho nên sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả. Đó là một câu để quán chiếu. Dù mình sống tốt đẹp cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nhận hết được tất cả sự yêu thương. Tại vì thủy chung cũng sẽ có người nhìn mình ở một khía cạnh nào đó mà họ chưa chấm điểm mình. Quý vị cứ thấy nè, mình nấu một món ăn ra, người mà ăn mặn thì sẽ nói món ăn mình lạc, người ăn lạc nói món ăn mình mặn, người ăn lạc có thể nói món ăn của mình quá ngọt lắm, mà trong khi đó người khác ăn nói tôi ăn thấy vừa mà. Vậy thì bây giờ mình nói, ủa vậy món ăn tôi nấu ra làm sao? Dù mình tốt cỡ nào cũng không thể nào nhận được tất cả sự yêu thương. Điều đó là đúng. Cho nên mình mà lỡ có bị ai ghét á, không thích á, cũng là một cái chuyện bình. Phật còn chưa vừa lòng hết mọi người, Chúa còn chưa vừa lòng hết mọi người, thì lấy gì mình? Trong cái đó mình là phàm phu, ngày nào lời nói, lời ăn tiếng nói của mình nó cũng đâu có bảo đảm. Cho nên đó là một câu để chúng ta ghi nhớ để nhẹ lòng. Có người hâm mộ sẽ có người ghét bỏ, có ai đó ganh tị ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Câu thứ hai quan chiêu. Pháp Hòa hay nói đùa, có nhiều Phật tử nói trời ơi con rất là hâm mộ thầy. Ồ, nói dạ cũng có kẻ hâm he. Có người hâm mộ cũng có người hâm he. Cho nên mình để cái hình lên Facebook á, mà có người quan tim thì nhớ cũng có kẻ quan bơm. Đừng có bao giờ nghĩ rằng để cái hình nào lên cũng được quan tim. Rồi cũng có người tặng bông thì cũng có người tặng cà chua. Cuộc đời nó vậy. Cho nên có người hâm mộ mình nhưng mà cũng sẽ có người ghét bỏ mình. Có ai đó ganh tị với mình, vì sao? Vì người ta coi mình có giá, ta mới ganh chứ. Nhưng mà cũng có người chẳng coi mình ra gì. Cũng đừng buồn, tại vì mình có gì đâu ra. Nếu mà người ta coi mình không ra gì cũng là chuyện bình thường. À đúng rồi, tôi có gì đâu. Tại vì tôi là, nếu mà tôi là gì thì chú chẳng là gì nữa. Ví dụ như bây giờ mình cầm cái bánh xơ nước á, khi chưa có thả nó vô nước đường á, có thể người ta đoán nó là bánh nước trần. Có thể người ta nói ô cái này để chuẩn bị làm xôi cút nè. Thật ra một cái bánh bột nếp mà chưa thả vô nước đường, chưa bao cái lớp nếp ở ngoài, chưa che chan nước tương lên, không biết kêu gì. Nhưng mà khi nó là cái gì rồi người ta mới định tên. Cũng là cái y hệt vậy đó, nhưng mà hãy bao nếp vòng ngoài cái tên kêu bánh khúc, bánh xôi khúc. Thả vô nước đường kêu gì? Chè trôi nước. Để lên miếng bò rô phi trang nước mắm kêu bánh ít trần. Cũng là nó thôi. Cho nên mình có ai coi mình không ra gì cũng bình thường. Tại vì đúng rồi, rốt cuộc mình có là gì đi nữa rồi cũng chẳng là gì. Cho nên ngay bây giờ người ta nhìn mình chẳng ra gì cũng được thôi. Tại vì cho dù mình là gì đi nữa rồi mình cũng chẳng ra gì. Đấy, mình là ông vua, chết cũng nằm giống như người nghèo đói, nằm thẳng đơ vậy đó. Có tiền thì mua quan tài chôn dưới đất. Hồi xưa có cái bài sám đó, có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Có tiền mua quan tài, không có tiền dụng vô rừng. Ở những cái xứ như Tây Tạng đâu có đất chôn, người ta dục lên trên núi á. Vậy đó mà ta sợ rã không kịp, người ta còn chặt ra từng khúc để cho con nào nó có tha, nó tha khúc một khúc cho nó lẹ. Dễ sợ không? Sống ham sống cho lâu, chết rồi làm thanh toán cho nó lẹ. Rồi thậm chí mình sống với nhau, mình thương nhau, mình quá chừng quá đất. Mà hãy đi coi bói mà ông thầy nói anh chồng hay con hay cháu gì mình chết là chết nhầm cái ngày xấu lắm đó, có thể là sẽ đem gia đình theo. Cái mình liền hỏi gì có cách nào ém ổng không? Nhưng hồi nãy rõ ràng mình nói anh ơi đợi em đi với mà. Vậy mà mình đi coi bói mà ông thầy ông nói là ông này chết 6 ngày là hỏi cách làm sao trừ ổng để cho đựng về ổng khéo. Cho nên mình thật sự quán như vậy đó, để rồi cuộc đời này á, mình sẽ hiểu rằng có một ngày nào rồi mình cũng chẳng có là gì hết. Cái ông gì nổi tiếng nhất rồi á, ta có khóc có thương rồi cũng từ từ. Quý vị thấy Michael Jackson mà chết không? Không có tờ báo đâu mà ông đăng. Nhưng mà vài ba năm sau rồi sao? Tất cả mà lạnh ngắt như tờ, không có gì, có gì hết. Cho nên mình có là gì cuối cùng cũng chẳng là gì. Cho ngay bây giờ ai có nhìn mình chẳng là gì thì cũng chẳng có là gì. Chẳng có chi. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Vì ai cũng có những nguyên tắc và tự tôn riêng. Mình cứ sống vậy đó, đừng có gì lấy lòng người khác mà mình làm mất đi cái bản chất của mình. Có nhiều khi mình vì được một cái gì đó, lợi lộc gì đó mà mình mất đi cái bản chất chân thật của mình. Có nhiều người người ta hiền lắm, nhưng mà vì cái danh cái lợi gì đó người ta mất đi cái chất hiền lành đó. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nên chỉ cần làm một thôi, bản chính tốt là được. Mình là cái bản chính, còn hãy qua miệng người khác là mình là phiên bản khác rồi. Tại sao? Vì người ta có thể luận bàn về mình một cách khác. Ví dụ như là bản chất của mình là không có tham, nhưng mà mình qua cặp mắt người khác đó là sao? Ông đó tham lắm, cô kia tham lắm. Thành thử ra hễ mà người ta nói về mình á, qua miệng của họ là bảo đảm mình không phải là mình nữa, mà mình có cái sự lệch lạc. Cho nên người xưa người ta hay nói tam sao thất bản là vậy đó. Thất đi ba lần sao chép là mất đi cái bản gốc. từ những câu chuyện cho đến chính bản thân chúng ta. Chúng ta quan niệm người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần là một bản chính tốt là được. Cứ có cái bản chính tốt là được. Còn mình qua miệng người khác là phiên bản của mình hơi xê dịch. Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau. Mỗi người ai cũng có con mắt, cặp mắt giống nhau, nhưng mà mỗi người ta nhìn một góc độ. Có một ví dụ á, nếu như á mà mình nhìn ở cái góc độ ăn chay, nói một cái chuyện ăn chay nha, mình nhìn ở một cái góc độ thông cảm và phương tiện, thì những món ăn chay mà người ta chế biến, ta đặt tên á, không có gì để phiền hà hết. Tại vì bây giờ tất cả đồ chay phần lớn là làm từ đậu hũ, mì căn và các loại bột. Rồi bây giờ kêu sao? Đậu hũ này đậu hũ kia sao? Cái thì người ta phải gọi ngay cái tên đó. Ví dụ như bây giờ ta quấn vậy đó, cái hỏi gì đây? Tàu hũ kho tàu. Gọi là tủ kho tàu là dĩ trống. Phải nói cái cuối cùng, phải nói cho có khái niệm là, thì đại khái nó giống như tôm kho tàu. Cái ai đã từng ăn tôm kho tàu rồi, ok, tôi biết cái taste rồi, cái vị nó rồi, tôi thích, tôi lấy. Còn mình nói hồi cái ta hỏi gì trong đó. Ví dụ như ai cũng ở đây, ai cũng biết kêu cơm chiên Dương Châu, cái món đó ra làm sao rồi. Bây giờ mình làm một dĩa cơm chiên Dương Châu chay, nhưng mà không đặt tên cơm chiên Dương Châu, mình nói là cơm chiên đáo bỉ ngạn. Cơm chiên đáo bỉ ngạn là đáo đi đâu? Nói vòng vòng hồi thì đại khái như cơm chiên Dương Châu á, thì ta biết liền. Cho nên nếu mà mình có một cái nhìn thông cảm, lý do nào thì tự nhiên mình không có trách. Nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Cho nên cái ánh mắt của mọi người giống như, mà cái nhìn của mọi người nó ở cái tùy cái góc độ nhìn mà người ta có thể người ta nói. Đó, mình nói với chị ăn chay, rồi giờ bây giờ mình nói chuyện làm từ thiện. Cái người mà người ta có cái nhìn ở một cái phương diện là từ bi á, ta nói cuộc sống là phải chia sẻ. Mình có dư mình nên chia sẻ những người khốn khó. Nhưng mà cái người khác họ nhìn cách khác. Tại sao phải cho? Mình làm cực khổ muốn chết, tại sao phải cho? Họ có tay có chân mà. Mình cho riết họ làm biến. Họ thụ động, họ không đi làm ăn, họ không chịu cực khó, cũng là cái nhìn. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ đó là làm từ thiện cũng chưa chắc người ta tán đồng hết đâu. Rồi cái giờ cái người kia đi tu cũng có người ta nhìn khác à. Thấy nó còn trẻ vậy nó đi tu chắc nó chán đời. Rồi cái người khác nhìn vô cái góc độ khác, nó trời ơi chắc nó thích ai ở trong chùa vô tu. Rồi bây giờ mình đi làm tượng Phật. Cái người mà người ta phát tâm, người ta làm tượng Phật, người ta biết hiểu rằng á, chúng sanh đau khổ có nhiều cách. Có những người đau khổ không phải cơm áo, mà có những người đau khổ tâm hồn. Trên một tượng Đức Phật mà tạo nên để họ chiêm ngưỡng, họ lắng tâm, thì cái hình ảnh Đức Phật cũng có công năng xoa dịu tâm của mọi người khi họ khổ. Nhưng mà có người họ ta nhìn khác, tiền bạc không để làm từ thiện, đi xây tượng chi cho dữ. Thành thử ra tất cả không có cái gì chúng ta làm mà người ta không có cái nhìn. Vì thì ánh mắt giống nhau nhưng mà góc nhìn thì khác nhau. Mà chính góc nhìn khác nhau cho nên sao? Người ta mới có những cái luận nghị khác nhau. Mà đạo Phật gọi cái đó là gì? Gọi cái đó là biên kiến. Biên kiến là thấy bên. Biên kiến là thấy một bên, mà cái kiến nào cũng là cái thấy, mà hễ cái thấy nào cũng chưa phải là toàn vẹn. Và vì chưa toàn vẹn cho nên còn có phiền não. Thí dụ như giờ có nhiều người ta đi tu, nhưng mà cái tâm người ta muốn làm từ thiện, cho nên thầy đó đi vận động từ thiện. Thì cũng có người nói tu hành không lo tịnh tâm tu niệm, ham danh ham lợi làm từ thiện cho dữ. Thấy không? Thành thử ra không có một cái gì chúng ta làm mà người khác không có nói. miệng giống nhau nhưng mỗi người mỗi cách nói, đúng không? Cái miệng người nào cũng giống nhau, không có ai miệng mọc ở đây hết á, không có người nào mọc miệng, miệng người nào cũng giống nhau vậy ngay này, nhưng mà không có người nào nói giống nhau hết. Có người nói dễ nghe, có người nói khó nghe, có người nói nghe phát ghét, có người nghe phát thương, thí dụ vậy. Cho nên miệng giống nhau mà cách nói khác. Ví dụ cũng là một cái câu nói đó, nhưng mà cái người ta có cách nói, ta không để người khác giận. Ví dụ như bây giờ á, cái ly để vậy nè, ví dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta lại ta nói, ai mà vô ý vô tứ để cái ly nước như vậy đó, rồi lỡ ông thầy cũng quên cái xuống đất thì sao? Rồi mà để như vậy thì chẳng như là không mời. Nhưng mà thí dụ mình có cách khác nói, con ơi con, mai mốt con để cái ly xích xích vô nha, lỡ thầy có không thấy đường, thầy không có làm nó rớt. Cũng là một cách nói cho người ta dời vô, mà nói sao mà người ta nghe nó dễ chịu. Còn cái cách nói của mình người ta nghe rất là khó chịu. Có nhiều người ta nói chị, cái gì vậy mà cũng biết nữa hả? Nói thì tôi không biết, tôi mới hỏi chứ. Trời, tôi tưởng bà gì cũng biết. Ở đời này á, không có ai dám nói tôi cái gì cũng biết hết đó, tại vì có những lúc tôi hết biết. Cho nên miệng thì giống nhau mà cách nói khác nhau. Cũng một câu chuyện mà cái người có chánh niệm ta nói khác. Cho nên nhiều khi mình sửa người ta, nhưng mà không, người ta không có buồn, mà người ta rất là hoan hỷ cái cách sửa của mình. Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ rất dị biệt. À, người nào trái tim giống nhau, nhịp đập vậy đó, nhưng mà suy nghĩ khác nhau hết. À, thí dụ như mình cúng dỗ, có nhiều người suy nghĩ ông bà ở đâu đó nữa mà ăn, thì cũng là một cách suy nghĩ. Nhưng mà thưa, có những suy nghĩ mình làm cho người khác khó chịu, vì thường thường suy nghĩ xong rồi phải nói. Từ cái suy nghĩ nó đưa ra lời nói, mà lời nói nào nó có ý nghĩa và lời nói nào không ý nghĩa, lời nói nào làm cho người khác dễ chịu và lời nói nào làm cho người khác không dễ chịu. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người mỗi cách. À, ai trong túi cũng có 50, 100, 20, 10 đồng, ai có tiền giống nhau hết á, nhưng mà mỗi người xài tiền mỗi cách. Có người xài tiền rất đúng chỗ, có người xài tiền không đúng chỗ. Có người xài rất phí, mà có người xài lớn lắm nhưng mà không phí. Cho nên á, xài sang á, thí dụ như mình xài những cái việc lớn, nhưng mà không phải là sang, nhưng mà xài đúng chỗ. Tiền thì giống nhau nhưng mà mỗi người mỗi cách xài. Đại bàng không có tiếng cổ vũ nhưng vẫn tung cánh bay cao. Con chim á, nó bay á, thường thường hễ con nào mà mỏi á, khi mà chim nó bay á, nó hay kêu tiếng với nhau để chi, với không nó cổ vũ cho nhau. Mà hễ con chim đầu đàn mà nó mỏi rồi đó, nó lui ra phía sau, con chim thứ hai tấn lên. Mà khi con chim đầu đàn nó bay ra phía sau, nó không có nín, nó tiếp tục nó kêu để nó cổ vũ cho con chim thế nó. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta đều là những người sắp sửa sẽ về hưu, chuẩn bị lui về phía sau để cho con cháu mình làm. Nhưng mà đừng chê nó, tại vì nó là những đứa bắt đầu làm, thì mình hãy khen và chỉ dẫn. Cho nên đã đến lúc nè, từ trong chùa ra cho tới nhà cửa của chúng ta, những cái gì chúng ta làm, chúng ta nên chỉ dẫn cho thế hệ sau, để thế hệ sau biết mà làm. Hồi nãy hôm qua gặp cô Nguyên Huệ đó, cô Nguyên Huệ là đi nghỉ đi chùa mấy tháng nay rồi, tại té rồi gãy chân sao đó, mấy tháng không đi chùa. Cái ngày hôm qua Pháp Hòa suy nghĩ và nói, cha, mỗi năm là cô lo chuyện cúng kiến, không biết năm nay cô có lo được không. Định chiều nay phone hỏi thăm cô, sáng nay thấy cô tới. Cô mới nói năm nay con không làm gì hết, con giao hết cho mấy đứa nhỏ nó làm, để cho nó biết nó làm. Tại bây giờ mình bắt đầu đến lúc mà phải hướng dẫn con cháu rồi. Đáng không có cần người,
Đám cỏ không cần người chăm sóc nhưng cũng tự biết vươn mình lớn lên.
Cỏ đó mình cứ quăng hột cho nó mọc nhưng mà nó vẫn lớn lên được.
Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát.
Cho nên việc làm của mình là mỗi ngày mình cứ sống, mình cứ làm, có ai thưởng thức hay không không sao hết, vì mình vẫn cứ tỏa hương, mà biết đâu chừng có người người ta thưởng thức, phải không?
Hoa dại trong rừng sâu núi thẳm không ai thưởng thức nhưng mà nó vẫn tỏa.
Quý vị có dịp nào mà đi vô rừng thấy nhiều cái hoa đặc biệt lắm, rất là đẹp. Pháp Hòa có dịp đi qua Úc, đi vào trong những cái khu rừng, khu vườn, có những cái hoa mà nó nhỏ mà nó bên đường thôi mà nó đẹp vô cùng. Hoa bên Úc đẹp lắm. Và mỗi lần đi ngang như vậy là Pháp Hòa hay nhìn, hay đứng lại nhìn và thưởng thức, và thậm chí còn chỉ cho những người khác. Tại vì thường thường mình cứ tìm hoa hồng, hoa cúc mình ngắm thôi mà. Nhưng mà có những hoa dại nó đẹp lắm, mà thậm chí nó sống rất là dài. Mà những cái hoa chúng ta chăm sóc như hoa hồng mà màu héo, màu gục lắm.
Làm việc không cần người người hiểu thấu, chỉ cần dốc hết sức mình.
Có những việc chúng ta làm đâu phải ai ai cũng hiểu thấu được lòng mình đâu. Thôi thì làm hết sức. Và đó là cái mà Pháp Hòa làm trong suốt mấy mươi năm nay. Cứ một mình một bóng ở đây với quý vị, rồi cứ đem hết tâm lực ra làm phụng sự cho Phật tử em Minh Tinh nói riêng, gần xa nói chung. Không cần ai khen ai gì hết, bình thường cứ làm hết sức của mình. Ông bà nói với mấy chú á, năm nay mà xây xong cái bảo đài Di Đà đó là coi như là thầy ngưng, không có làm gì nữa. Tại vì bây giờ tất cả những cái nhu cầu gì trên Tây Thiên để cho khóa tu tạm được. Và thưa đại chúng, những gì mà hiện nay trên Tây Thiên mà có đó, không phải là mình đã xong hết hoàn tất đâu. Nó chỉ xong ở mặt xây dựng thôi, chứ còn chi phí cho nó, tiền mortgage hàng tháng trả cho nó vẫn còn. Cho nên là dừng để làm gì? Để mà trả những cái khoản đó cho nó xong. Bây giờ nếu mà có nữa thì trong tương lai mà có nữa thì chỉ là cái nhà ăn thôi. Bây giờ chưa có nhà ăn, chưa có nhà bếp. Mà năm nay lại bà Thủy bà Hỏa viếng liên tục. Tháng 10 vừa rồi là bà Hỏa tới viếng rồi, giờ cái bếp cũng không có. Nhưng mà bây giờ mình làm sao? Thôi thì mình làm hết sức của mình.
Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Việc làm không cần người người thấu hiểu, chỉ cần dốc hết sức mình là được.
Cho nên Pháp Hòa thường nói với mấy chú, đời của thầy là một chữ ráng rất là lớn. Toàn là ráng không, chứ mình có giỏi gì đâu. Những việc gì mà chúng ta làm không có, không phải mình giỏi mình tài, mà do ráng làm, ráng hoàn tất. Mà chính cái ráng đó mà chúng ta được tới ngày hôm nay.
Câu cuối cùng: một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi thì nên sống cho đẹp một chút vậy.
Mình không biết là mình sống được bao lâu phải không, nhưng mà ít ra mình sống tới giờ rồi thì thôi ráng sống cho nó đẹp một chút mà chúng ta có vậy. Và thưa đại chúng, đó là những gì Pháp Hòa muốn gửi đến đại chúng, như là những cái đề mục để chúng ta quán chiếu cuối năm. Đây là những suy ngẫm cuối năm để chúng ta nhắc nhở mình cố gắng phát triển, phấn đấu trong một năm mới này, năm 2019. Thường người ta nói tam thập nhi lập, 30 tuổi là đã đến tuổi có thể lập nghiệp. Chùa Trúc Lâm năm nay đúng 30 năm. Sau 30 năm, bằng tất cả những nỗ lực của mình, khen chê, chỉ trích hay bất cứ cái gì đó, không thể nào không có được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng cái mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta đã cố gắng sống được với những gì mà chúng ta đã đề ra, để cho nó có được cái kết quả như ngày hôm nay. Thì nói như vậy là để cho tất cả chúng ta cũng thế. Ngay cả người thân mình, ngay cả cha mẹ mình, đôi khi mình hết lòng mình làm như vậy, chưa chắc cha mẹ đã hài lòng hết nữa, hay là người thân mình hài lòng hết nữa. Thì bây giờ cái chúng ta đang làm là cố gắng sống hết mình. Câu cuối cùng mà chúng ta cần ghi nhớ là một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi. Nghĩa là sống đến đây rồi thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Chúc đại chúng cuối năm an lành. Ngày mai chúng ta gặp nhau. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong dịp lễ giao thừa. A Di Đà Phật. Chúng ta xin đại chúng cùng chuẩn bị. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ dừng lại hết. Quý vị đang đứng ở đâu thì mình đứng yên tại chỗ, hướng về bàn thờ tổ tiên. Rồi trong tâm niệm của mình, mình thỉnh ông bà tổ tiên của mình về chùa nghe kinh và thọ hưởng những cái lễ phẩm mà chúng ta dâng cúng cho ông bà tổ tiên ngày hôm nay. Trừ những người mà có thân nhân cúng ngày hôm nay đó, quý vị quỳ ở bên trên. Còn tất cả Phật tử đó, quý vị ở đâu quý vị đứng yên, hướng về tổ tiên để làm lễ. A Di Đà Phật.